Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Multi-Orgasmic Man của Mantak Chia và Douglas Abrams là sách hướng dẫn về sức khỏe tình dục nam giới, lần đầu xuất bản vào thập niên 1990. Cuốn sách đặt trọng tâm vào một ý tưởng then chốt, theo đó cực khoái và xuất tinh không nhất thiết là cùng một sự kiện sinh lý. Từ nền tảng thực hành tình dục đạo giáo của Mantak Chia, tác giả giới thiệu các bài tập cơ thể, hơi thở, sự chú ý tinh thần và điều hòa vùng sàn chậu. Mục đích không chỉ là kéo dài thời gian quan hệ, mà còn là mở rộng khả năng cảm nhận, giảm tâm lý vội vã, hướng đến xuất tinh và tăng sự hiện diện với bạn tình. Sách cũng bàn về khoái cảm toàn thân, sự giao tiếp trong quan hệ, những lo lắng liên quan đến hiệu suất, cùng mối liên hệ mà tác giả nhìn nhận giữa đời sống tình dục, thể lực và cảm xúc. Đây là một tác phẩm thực hành kết hợp ngôn ngữ tự trợ giúp hiện đại với khung tư tưởng đạo giáo hơn là một công trình y học lâm sàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tách cực khoái khỏi xuất tinh là tiền đề trung tâm của cuốn sách. Luận điểm nổi bật nhất của The Multi-Orgasmic Man là sự phân biệt giữa cực khoái và xuất tinh. Trong cách hiểu phổ biến, hai trải nghiệm này thường bị gộp làm một, nên nhiều nam giới xem xuất tinh là điểm kết thúc tất yếu của kích thích tình dục. Chia và Abrams lập luận rằng chúng là hai quá trình có liên hệ chặt chẽ nhưng có thể được nhận biết và qua luyện tập điều tiết theo cách khác nhau. Từ đó, khái niệm người đàn ông đa cực khoái không chủ yếu nói về việc lặp lại xuất tinh mà nói về khả năng trải nghiệm các đỉnh khoái cảm mà không lập tức đi đến xuất tinh. Ý nghĩa thực hành của khung này là chuyển sự chú ý từ kết quả cuối cùng sang việc theo dõi các dấu hiệu cơ thể trong toàn bộ quá trình kích thích. Người đọc được khuyến khích nhận ra lúc hưng phấn đang tăng nhanh, thay vì chỉ phản ứng khi cảm giác đã gần như không thể đảo ngược. Cách tiếp cận ấy cũng thách thức quan niệm đồng nhất năng lực tình dục với thời lượng, số lần hoặc một thành tích có thể đo đếm. Theo sách, kiểm soát không có nghĩa là kìm nén mọi cảm giác mà là xây dựng khả năng nhận biết và lựa chọn nhịp độ. Tuy nhiên, đây là mô hình thực hành mang dấu ấn đạo giáo, không nên được hiểu như một bảo đảm y khoa rằng mọi người đều sẽ có cùng kết quả. Thứ hai, hơi thở và nhận biết mức kích thích được dùng để điều chỉnh nhịp độ. Cuốn sách xem hơi thở là công cụ quan trọng để điều hòa hưng phấn. Khi căng thẳng hoặc quá tập trung vào hiệu suất, nhiều người có xu hướng thở nông, gấp và dồn sự chú ý vào vùng sinh dục. Theo lập luận của tác giả, kiểu phản ứng này có thể làm mức kích thích leo thang nhanh hơn, khiến người thực hành khó nhận ra thời điểm cần giảm nhịp. Vì vậy, sách đề xuất thở sâu hơn, chậm hơn và đều hơn để đưa sự chú ý trở lại toàn bộ cơ thể. Giá trị của hướng dẫn này nằm ở cơ chế tự quan sát. Thay vì chờ đến khi đã quá gần xuất tinh mới cố kiểm soát, người đọc học cách nhận diện một phổ cảm giác từ thư giãn hưng phấn vừa phải đến trạng thái gần cao trào. Việc giảm tốc, nghỉ ngắn, thay đổi nhịp điệu và duy trì hơi thở đều được trình bày như những cách tạo khoảng cách giữa kích thích và phản ứng tự động. Đây cũng là lý do sách có thể hữu ích cho việc suy nghĩ lại về xuất tinh sớm dưới góc độ hành vi và lo âu. Dù người có triệu chứng kéo dài hoặc gây khổ sở, vẫn nên tìm tư vấn từ chuyên gia y tế hay chuyên gia sức khỏe tình dục. Các kỹ thuật thở không thay thế cho chẩn đoán hoặc điều trị lâm sàng, nhưng chúng cung cấp một ngôn ngữ thực hành đơn giản về sự bình tĩnh và điều tiết cơ thể. Thứ ba, bài tập sàn chậu biến lý thuyết, kiểm soát thành kỹ năng cơ thể, một phần quan trọng trong phương pháp của Chia và Abrams là rèn luyện vùng sàn chậu, tức nhóm cơ có liên quan đến kiểm soát tiểu tiện, cảm giác ở vùng chậu và các phản ứng tình dục. Sách không trình bày khả năng đa cực khoái như một bí quyết chỉ cần hiểu bằng lý trí. Thay vào đó, tác giả coi đây là kỹ năng vận động và cảm nhận, đòi hỏi luyện tập đều đặn ngoài lúc quan hệ. Lập luận rất trực tiếp, nếu không nhận biết được cơ nào đang co, mức căng ở đâu và cách thả lỏng thế nào, người thực hành sẽ khó áp dụng kỹ thuật khi hưng phấn cao. Điểm đáng chú ý là sách gắn sức mạnh cơ bắp với khả năng thư giãn. Một cách tiếp cận chỉ tập trung siết chặt có thể làm tăng căng thẳng, trong khi mục tiêu được tác giả mô tả là kiểm soát có chủ ý, gồm cả co và thả. Bài tập vì thế được đặt trong chuỗi phối hợp giữa tư thế hơi thở, sự chú ý và cảm giác. Về mặt thực tế, cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng thay đổi thói quen tình dục thường không diễn ra ngay lập tức. Nó cần thời gian để cơ thể học phản ứng mới, tương tự việc luyện kỹ năng thể chất khác. Sách có ích nhất khi được đọc như tài liệu rèn luyện, tự nhận thức cơ thể, không phải như một công thức bắt buộc phải đạt được trong mỗi lần quan hệ. Thứ tư, khoái cảm toàn thân phản đối cách nhìn tình dục chỉ xoay quanh hiệu suất ngoài việc trì hoãn xuất tinh. The Multi-Orgasmic Man còn đề xuất mở rộng cảm nhận khoái cảm ra ngoài vùng sinh dục. Đây là phần thể hiện rõ ảnh hưởng của đạo giáo, nơi năng lượng tình dục được tác giả diễn giải như một dạng sinh lực có thể được cảm nhận và phân bố trong toàn thân. Dù người đọc có thể không chấp nhận ngôn ngữ năng lượng theo nghĩa đen, ý tưởng thực hành phía sau vẫn khá rõ. Đó là không thu hẹp trải nghiệm tình dục vào một điểm cao trào duy nhất. Theo hướng này, sự chú ý có thể đặt vào hơi thở, nhịp tim, cảm giác ở bụng, ngực, lưng và trạng thái thư giãn chung. Tác giả cho rằng việc mở rộng vùng chú ý giúp giảm áp lực phải nhanh chóng đạt một kết quả cụ thể. Điều này khác với nhiều sách hướng dẫn thiên về kỹ thuật, vốn thường lấy thời gian cương hoặc khả năng trì hoãn, xuất tinh làm tiêu chí chính. Chia và Abrams cố gắng thay thế tư duy thành tích bằng tư duy trải nghiệm, trong đó nhịp độ, cảm xúc và sự kết nối đều có vai trò. Dĩ nhiên, các tuyên bố về sinh lực, sức sống hay tuổi thọ trong truyền thống đạo giáo cần được đọc với sự thận trọng. Chúng không tương đương với bằng chứng y học hiện đại. Giá trị bền vững hơn của chương trình này nằm ở lời nhắc rằng thư giãn cảm nhận cơ thể và giảm lo âu có thể làm đời sống tình dục trở nên đa dạng hơn. Cuối cùng, sự hài lòng của bạn tình và giao tiếp được đặt cạnh kỹ thuật cá nhân. Dù nhan đề tập trung vào nam giới, cuốn sách không xem tình dục là kỹ năng cá nhân tách rời quan hệ. Các tác giả liên hệ việc kiểm soát kích thích với khả năng chú ý lâu hơn đến bạn tình, thay đổi nhịp độ linh hoạt hơn và tránh coi xuất tinh là tín hiệu buộc cuộc gặp gỡ phải kết thúc. Theo nghĩa này, mục tiêu đa cực khoái được trình bày như một thay đổi trong cấu trúc trải nghiệm chung, không chỉ là việc tối ưu hóa khoái cảm của một người. Sách cũng đề cập đến nghệ thuật làm hài lòng bạn tình và những khó khăn như bất lực tình dục. Nhưng điểm có giá trị nhất là lời nhắc về giao tiếp. Kỹ thuật cơ thể không thể thay thế việc hỏi han, lắng nghe phản hồi, tôn trọng giới hạn và chấp nhận khác biệt về ham muốn. Một người có thể luyện thở hoặc sàn chậu tốt, nhưng quan hệ vẫn thiếu thỏa mãn nếu cả hai không cảm thấy an toàn để nói về điều mình thích, không thích hoặc chưa sẵn sàng. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích vì nó giảm áp lực phải biểu diễn. Khi sự thân mật được nhìn như quá trình hợp tác, những lúc chưa đạt được mục tiêu kỹ thuật không nhất thiết bị xem là thất bại. Tuy vậy, một số ngôn ngữ quảng bá ban đầu của sách mang giả định khác giới và nhấn mạnh những khuôn mẫu về ham muốn của phụ nữ. Người đọc hiện nay nên giữ phần thực hành về đồng thuận và giao tiếp, đồng thời điều chỉnh khung quan hệ cho phù hợp với bản thân và bạn tình. Kết luận, The Multi-Orgasmic Man phù hợp nhất với nam giới muốn hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa kích thích, xuất tinh, hơi thở và sự căng thẳng trong đời sống tình dục. Nó cũng có thể hữu ích cho các cặp đôi muốn có một ngôn ngữ chung để nói về nhịp độ, sự chú ý và cảm giác hài lòng, miễn là cả hai tiếp cận nội dung trên tinh thần tự nguyện và tôn trọng. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở lời hứa phải trở thành đa cực khoái mà ở bộ khung luyện tập cụ thể, gồm quan sát tín hiệu cơ thể, điều hòa hơi thở, làm việc với sàn chậu và giảm sự lệ thuộc vào kết quả cuối cùng. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách kỹ năng tình dục là sự pha trộn giữa hướng dẫn thực hành dễ tiếp cận và truyền thống tình dục đạo giáo. Nhiều sách cùng chủ đề tập trung hẹp vào việc kéo dài thời gian hoặc xử lý lo âu hiệu suất. Chia và Abrams mở rộng vấn đề sang cảm nhận toàn thân, sự thân mật của cặp đôi và quan niệm về sinh lực. Chính cách nối kỹ thuật với một triết lý trải nghiệm khiến sách có sức ảnh hưởng lâu dài trong thể loại này. Tuy nhiên, người đọc nên phân biệt giữa bài tập, tự điều chỉnh, có thể thử nghiệm an toàn và các tuyên bố rộng hơn về năng lượng hay tuổi thọ, vốn không nên xem là kết luận y học. Nếu gặp đau, rối loạn cương, xuất tinh sớm, kéo dài hoặc lo âu đáng kể, tư vấn chuyên môn vẫn là lựa chọn phù hợp. Đọc sách với kỳ vọng thực tế sẽ giúp khai thác phần hữu ích nhất của nó. Nếu bạn muốn ủng hộ Mantak Chia, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!